Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ do Linh Mục Gianco Bubalo thực hiện qua các giọng đọc Tuyết Trang,
Trần Huynh, Khánh Hoàng, Hồng Tân, Thu Hoàng
và Đỗ Phong.
Chương 3. Ngày thứ 3, thứ 6, 26 tháng 6, 1981.
Viết ca này, đến nay là sáng ngày thứ 3. Các con có ngại đến đó không?
À không, chúng con nôn nóng chờ đợi đến 6 giờ chiều. Chúng con hối hả làm xong các bổn phận hàng ngày để được đi đến đó.
À, thế rồi các con đã đi à?
Nhất định rồi. Chúng con hơi sợ một chút, nhưng chắc bà lôi cuốn chúng con. Từ lúc chúng con ra đi, chúng con đảo mắt nhìn tứ phía, mong sao được thấy người.
Vậy ngày hôm đó, có những ai đi với chúng con?
Có 6 chúng con và nhiều người. Đang khi leo đồi, chúng con luôn canh chừng.
Rồi, không thấy gì phải không?
Có chứ, một luồng sáng lóe lên 3 lần.
Cần gì luồng ánh sáng đó? Hôm ấy là ngày dài nhất trong năm, đến 6 giờ chiều rồi mà mặt trời còn rất cao.
Vâng, nhưng Đức Bà cho phát ra ánh sáng đó để chỉ cho chúng con biết nơi người đang đứng.
Có những ai thấy cái ánh sáng đó?
Có nhiều người thấy, số bao nhiêu thì con không biết. Điều quan trọng ấy là chúng con, những thị nhân chúng con được thấy.
Chỉ thấy ánh sáng mà thôi sao?
Thấy ánh sáng và Đức Bà.
Cùng một địa điểm hôm qua chứ?
Thưa không, cao hơn nhiều, khoảng 300 hoặc 400 mét cao hơn.
Ồ, tại sao?
Ra đi mà hỏi Đức Bà.
Marinko cũng có mặt ở đấy. Có nói với cha là sự hiện ra xảy ra trước mặt một tảng đá. Trên đó có một cây thánh giá cũ bằng gỗ. Chắc đó là một cái mộ cổ lâu đời.
Con không biết gì hết. Chưa bao giờ con đến đó, hoặc trước kia, hoặc sau này.
Thế các con làm gì khi thấy Đức Bà?
Chúng con vụt chạy y như là mình có cánh bay. Trên đó thì chỉ có gai góc, sỏi đá. Chiền đồi rất dốc, nhưng chúng con chạy, bay như chim. Mọi người, chúng con và dân chúng đều chạy. Người ta nói có đến hơn ngàn người. Vâng, đúng thế. Có khi nhiều hơn nữa, nhưng ai hơi đâu mà đến.
Vậy ai đến gần Đức Bà trước?
Còn chắc là Ivan.
Các con đã làm gì một khi lên đến đó?
Chúng con hơi bị lung túng một chút. Vì Ivanka và Marjana lại thấy khó thở. Chúng con săn sóc hai bạn trong chốc lát. Thế rồi mọi sự cũng mau qua.
Còn Đức Bà trong lúc đó thì làm gì?
Trong lúc đó Đức Bà biến đi. Chúng con bắt đầu cầu nguyện. Thì người lại đến.
Đức Bà trông như thế nào?
Giống y hôm trước, nhưng vui vẻ hơn, tuyệt vời hơn và tươi cười.
Có phải ngày hôm đó các con đã rảy nước thánh trên Đức Bà không?
Vâng, vâng.
Ồ, tại sao?
Vì mỗi người giải thích hiện tượng mỗi cách khác nhau.
Rồi có ai đó nhớ lại, Satan rất sợ nước phép phải không?
Vâng ạ, nhiều lần con nghe bà nội con nói về người nào đó.
Nó sợ như quỷ sợ nước phép.
Những phụ nữ lớn tuổi bảo chúng con rảy nước phép vào bà hiện ra.
Chúng con kiếm đâu ra thứ nước này?
Ủa, trong mỗi gia đình Công giáo chúng ta đều có muối và nước phép.
Ai làm nước phép này?
Mẹ con làm chứ ai.
Thế nào?
Cha làm như thế không biết gì ạ. Này nhé, mẹ con bỏ muối đã làm phép vào trong nước, rồi bà lắc nước trộn đều muối đó. Tất cả chúng con đọc kinh tinh kính, thế là xong.
Vậy ai mang nước phép theo?
Thưa là anh Mariko.
Ai rủi nước phép?
Chính con. Và con nói lớn tiếng, nếu bà là đức bà, hãy ở lại với chúng tôi, bằng không, hãy đi để chúng tôi yên. Đức bà mỉm cười, con nghĩ bà rất vui lòng.
Nhưng bà đâu có nói gì.
Vâng, bà không nói gì cả.
Ít nhất, có hạt nước nào chạm đến bà chứ?
Nhất định là có. Con đến gần bà và vung tay, cứ rảy nước phép lia lịa, không tiếc.
Tại làng các con, người ta có còn thói quen rảy nước phép trong và ngoài nhà, như trước đây người ta vẫn làm, khi các con còn bé chứ?
Vâng, chúng con là Kitô hữu.
Rồi sau khi rảy nước phép thì thế nào?
Chúng con đọc kinh và hát. Chúng con đưa ra nhiều câu hỏi với đức bà, và cứ như vậy.
Những câu hỏi nào?
Ivanka hỏi đức bà, xem mẹ bạn ấy có nhờ đức bà chuyển lời nào không? Đức bà bèn trả lời.
Mẹ con xin con, hãy đối xử tốt với bà ngoại ngay đã già.
Các con có nghe thấy câu hỏi của Ivanka không?
Thưa có, tất cả đều nghe.
Thế còn câu trả lời của đức bà?
Thưa không, chỉ những thị nhân nghe được.
Các con có đặt những câu hỏi khác không?
Marjana hỏi tên bà. Bà lên tiếng đáp lại.
Ta là đức trinh nữ Maria Diễm Phúc.
Bà có nói chữ Diễm Phúc hả?
Vâng ạ.
Sau khi nghe bà tuyên bố như vậy, các con yên lòng chứ?
Hẳn rồi, dẫu vậy, chúng con vẫn chưa hết lo, vì còn hàng trăm câu hỏi đang lởn vởn trong đầu.
Những câu hỏi nào?
Ví dụ, tại sao đức bà lại đến đây? Người muốn gì nơi chúng con? Rồi đây câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa.
Và cuối cùng...
Cuối cùng thì, đức bà chào chúng con, rồi biến đi, còn chúng con trở về nhà. Đám đông vây quanh chúng con, ai cũng muốn biết việc gì đã xảy ra, hỏi mãi cho đến khuya. À, con còn quên một chuyện, là Maria thường đi nhanh, đã đi trước chúng con một chút, đi một mình, bỗng nhiên. Bạn ấy thấy mình đi chật sang bên cạnh đường, y như bị ai đó đẩy qua vậy.
Bên trái hay là bên phải?
Thưa bên trái.
Rồi sao nữa?
Tại đó, đức trinh nữ hiện ra với Maria. Một mình bạn ấy thôi. Bên cạnh bà có cây thánh giá bự. Maria có nói là đức bà rất buồn. Người vừa nói vừa khóc. Maria quá sợ, đến nỗi không đứng vững được trên đôi chân. Lúc ấy, chúng con vừa đến nơi, thấy vậy, chúng con liền an ủi vỗ về bạn một lát. Sau đó, chúng con xuống khỏi đồi, về làng yên ổn.
Ngày thứ 4, thứ 7, 27 tháng 6, 1981.
Đến nay đã là ngày thứ 4 rồi. sự việc chắc cũng trở nên dễ dàng hơn.
Không đâu, còn khó hơn đấy.
Tại sao lại như vậy?
Người ta, cảnh sát, đến tìm chúng con, nhưng con không thể nói chuyện này ở đây được.
Đồng ý, họ đã trả chúng con về nhà và không gây chuyện gì.
Vâng, họ thả chúng con, nhưng sau khi chúng con đã xoay sở tự mình thoát ra.
Thế nghĩa là gì?
Các cơ quan Bộ Nội vụ đã cho dẫn chúng con đến các bác sĩ, gọi là để khám chúng con. Như thể xem chúng con có bệnh tật gì, hoặc có sử dụng ma túy hay không.
Thế rồi chúng con đã được khám?
Vừa có, vừa không, họ vẫn biết. Chúng con còn khỏe mạnh hơn cả họ nữa. Dẫu vậy, họ cũng khám chứ lệ.
Vậy ai khám cho chúng con?
Thưa một bác sĩ, trước kia con chưa hề thấy ông ta, và hy vọng sẽ không bao giờ thấy ông ta lại.
Điều cha lấy làm lạ là không có một nữ bác sĩ để khám cho mấy đứa con gái của chúng con.
Họ có xin một nữ bác sĩ, nhưng đây là một người phụ nữ thông minh, bà không chấp nhận.
Họ khám các con về chuyện gì?
Không may, họ gọi đến Ivan trước tiên, mà lúc ấy đã quá 4 giờ chiều rồi. Ivan nhút nhát và ngoan ngoãn, cậu để cho bác sĩ hỏi đủ chuyện, hơn cả tiếng đồng hồ.
Thế bác sĩ nói với Ivan những gì?
Con không biết, ông ấy cứ nói hoài, còn Ivan thì làm thinh, thế là con đi vào.
Người ta gọi đến con hả?
Dạ không, con cố ý đi vào và nói. Đã khám xong chưa? Họ gọi Marjana, nhưng chính con đi vào. Ông bác sĩ nói với con.
Chưa đến phiên em, nhưng em có thể ngồi đó.
Con trả lời bác sĩ. Nhờ ơn Chúa, tôi còn trẻ và khỏe mạnh, tôi đứng được.
Thế rồi họ bắt đầu khám chứ hả?
Khám cái gì? Con nói với bác sĩ. Khi nào tôi cần khám bệnh, tôi tự ý đến. Còn bây giờ, thì xong việc rồi chứ.
Và ông ta phản ứng ra sao?
Ông ấy tỏ ra lúng túng. Sau đó, ông nói với con.
Tới đây, đưa cánh tay ra.
Con đưa cánh tay và nói với ông. Này, đây là 2 bàn tay tôi, với 10 ngón tay. Nếu ông không tin, ông cứ đếm đi. Và liền sau đó, con đi ra.
Và sau đó như thế nào?
Lúc đó đã gần 6 giờ mà chúng con còn ở lại Silas. Đức Trinh Nữ đâu rồi? Chúng con mướn một taxi, thế là rông về nhà. Con nói với họ, chạy nhanh hơn đi. Và tất cả chúng con đi trên taxi đó, trừ Ivan ở lại với người nào đó thuộc gia đình bạn ấy.
Và chúng con đến Porto hả?
Vâng, sau khi ghé qua nhà uống nước, vì khát quá, rồi chúng con đi ngay.
Các con không đổi ý chứ?
À không, chúng con cứ đi, dù người ta bảo chúng con sẽ bị bắn chết. Nhưng có một chuyện làm chúng con lúng túng, chúng con không biết phải đi đâu. Tức bà sẽ hiện đến với chúng con, ở chỗ nào? Cha còn nhớ chứ? Chúng con đã tìm kiếm đức bà. Ngày thứ 3, thế là Marija và Jacob ở lại một chỗ gần làng, bên trên đường cái để canh chừng, còn chúng con, mấy đứa khác thì đi lên cao hơn một ít. Chúng con dặn nhau là ai thấy đức bà trước thì báo hiệu cho người khác.
Cha được biết, Marija và Jacob là 2 em đầu tiên thấy ánh sáng lóe ở trên cao đó. 2 em đó vội chạy đến đó, nhanh như cơn lốc. Có 2 cha dòng Phan Sinh chạy theo chúng. Nhưng họ mới chạy được nửa đường, thì Marija và Jacob đã đến nơi hiện ra rồi. Nhưng còn mấy đứa tụi con, làm sao các con biết được nơi đức bà hiện ra?
Cả chúng con nữa, chúng con cũng thấy ánh sáng chứ. Chúng con chạy đến, nhưng chúng con ở vào vị trí gần hơn nhiều.
Ngày đó, đức bà hiện ra ở chỗ nào?
không phải cùng một chỗ với ngày thứ hai và thứ ba, nhưng nhích qua bên trái một ít và cao hơn một chút.
Các con hạnh phúc chứ?
Chắc rồi, nhưng mà dân chúng đông quá. Mọi người đều muốn lại gần chúng con và gần Đức Bà. Suýt nữa thì họ dẫm bẹp chúng con. Người làng đã cố bảo vệ chúng con, nhưng thử hỏi, cha có thể làm được gì khi dân chúng bừng bừng lên?
Thế còn Đức Bà?
Với Đức Bà, đâu có vấn đề gì. Người nhìn dân chúng và mỉm cười. Người nhìn về hướng Pizivac và nhìn xuống cánh đồng phía dưới.
Người ta nói với cha là hôm đó dân chúng dẫm lên cả Đức Bà.
Không đâu, người ta không dẫm lên Đức Bà như vậy được. Nhưng người ta dẫm lên áo, hay đúng hơn là dẫm lên vạt khăn choàng của Đức Bà thôi.
Vậy Đức Bà có nổi giận không?
Ơ kìa, Đức Bà làm gì có biết giận? Người không giống như chúng ta, không có vấn đề gì đối với Đức Bà. Dân chúng xô lấn, dẫm đạp lên nhau, xung quanh chúng con chỉ có.
Thế Đức Bà, người đã làm gì?
Chỉ một lát, người biến đi.
Nhưng tại sao Đức Bà mang làm gì cái khăn choàng mà dài thế?
Làm sao con biết được?
Có phải hôm đó Đức Trinh Nữ hiện ra nhiều lần với các con?
Vâng, người hiện ra 3 lần.
Tại sao vậy?
Con có biết đâu, cha đi mà hỏi người. Đúng là người ta gây phiền phức quá.
Và hôm đó, Đức Bà có nói gì với các con không?
Chúng con hỏi người, bắt đầu là bé Jacob, hỏi người về các tu sĩ dòng Phan Sinh.
Người mong chờ gì ở các cha dòng Phan Sinh?
Chắc chắn là một cha Phan Sinh đã bảo nó đặt câu hỏi này.
Chắc rồi.
Thế Đức Bà đã trả lời Jacob như thế nào?
Các cha Phan Sinh hãy kiên trì trong đức tin và bảo vệ đức tin kẻ khác.
Còn câu hỏi nào khác nữa không?
Có ạ. Jacob và Moshana, xin Đức Trinh Nữ để lại cho chúng con một dấu, vì người ta coi chúng con là dân láo phết, dân hút hít ma túy. Đức Bà nói,
hỡi các thiên thần của mẹ, luôn luôn vẫn có bất công, nhưng các con đừng sợ.
Mấy đứa khác trong các con, có ai nghe Ivan và Mojana xin điều đó không?
Có chứ. Chúng con nghe cả lời xin của hai bạn, lẫn câu đáp của Đức Bà.
Còn dân chúng quanh các con?
Họ thì không nghe được Đức Bà. Chúng con nói lại những lời của Đức Bà cho họ nghe.
Lần hiện ra hôm đó, kéo dài bao lâu?
Không ai đến giờ. Lần ấy kéo dài cũng khá lâu, nhưng chúng con không hề thấy mệt mỏi. Được nhìn ngắm Đức Bà, người ta quên hết mọi nỗi khó khăn.
Rồi Đức Bà đi à?
Vâng, người đi mà không chào chúng con.
Điều đó đâu có quan trọng gì.
Đã đành, nhưng đối với chúng con, điều đó quan trọng.
Rồi sau đó, các con về nhà chứ?
Vâng, thế cha muốn chúng con đi đâu?
Các con có hỏi Đức Bà là người sẽ trở lại không?
Thưa có, người ra dấu cho chúng con biết là người sẽ trở lại.
Đức Bà không nói gì hơn à?
Không nói gì hơn, ngoài những điều con nói cho cha.
Hôm đó, Ivan vắng mặt phải không?
Thưa vâng.
Tại sao vậy?
Cậu ấy ở Silas, ở lại nhà một người anh em họ. Khi trở về, cha mẹ bảo cậu đừng đi Portal nữa, và lại cũng đã muộn rồi.
Như vậy, hôm đó, Ivan không gặp được Đức Bà.
Thưa có chứ. Ivan ra khỏi nhà, đi lên đồi được một quãng, rồi cậu quỳ xuống, bắt đầu cầu nguyện. Ngay lúc đó, Đức Bà hiện ra với cậu.
Đức Bà có nói gì với cậu ấy không? Có lẽ người trách cậu vì đã không có mặt trong giờ hiện ra.
Không đâu, không ai biết được Đức Bà nhân hậu đến thế nào, và hiểu chúng con đến mức nào. Người nói với Ivan là hãy giữ bình tĩnh và can đảm. Xong rồi, người chào cậu ấy và biến đi. Biết làm sao? Chuyện này đâu có phải tại lỗi Ivan.
Vào giờ đó, mấy đứa các con đang trên đường trở về nhà phải không?
Vâng, hầu như vậy đó. Nhưng khi chúng con đang trên đường, Đức Bà lại hiện ra lần nữa và chào chúng con.
Người đã nói gì với các con?
Người nói, tạm biệt các thiên thần của mẹ, các con hãy đi trong bình an của Chúa. Rồi Đức Bà biến đi, còn chúng con tiếp tục đi về. Hôm ấy trời oi bức lắm, dân chúng la lối và chạy lung tung tứ phía, y như không có đường đi.
Còn về tinh thần thì sao?
Tinh thần thì tốt, rất tốt.
Lời dịch giả. Có lẽ vì những chuyện đanh đá như thế này, và về sau, Thích Ca được tặng một biệt hiệu là cô gái đáng sợ. Đức mẹ thật tế nhị và lịch sự. Trên kia, người biến đi mà không chào tạm biệt họ, nên Đức mẹ lại hiện ra lần nữa. Chỉ để chào tạm biệt họ thôi, rồi biến đi. Ở trên Thích Ca nói, họ coi việc Đức Mẹ đi mà không chào tạm biệt là quan trọng. Tại sao? Hình như khi thấy Đức Mẹ làm như thế, họ biết đó là dấu Đức Mẹ không đi hẳn và sẽ hiện ra lại. Thế là họ lại được gặp người. Việc đó quan trọng đối với họ lắm.
Chương 5. Ngày thứ 5. Chủ nhật 28 tháng 6 1981.
Qua ngày thứ 5, có gì xảy ra không?
Hôm đó là ngày chủ nhật. Chúng con ngủ thêm một chút. Chúng con mặc quần áo đi dự thánh lễ. Sau lễ, cha Giorgio có mời chúng con đến nhà xứ và hỏi đi hỏi lại chúng con lâu lắm, luân phiên từng đứa một. Chúng con thật ngán quá. Đến phiên con là người cuối cùng, thì cha cũng đã thấm mệt. Ngài hỏi mãi không dứt. Về lần hiện ra ngày thứ 4.
Còn buổi chiều?
Hôm đó, trời nóng quá. Từ trưa, dân chúng nhiều người đã đến đứng đầy quanh nhà chúng con. Nhưng tất cả chúng con nôn nóng chờ đợi, cho mau đến giờ hiện ra. Người thì đọc kinh, người khác hỏi han tin tức, một số khác kiếm chỗ. Nhiều người không biết giờ hiện ra.
Số người đến đó khoảng bao nhiêu?
Con không biết. Họ tản mát khắp nơi trên đồi, và chúng con không thể nào thấy tất cả được. Người ta ước đoán ít nhất chừng 15.000 người. Chúng con phải khó nhọc lắm mới đi lên tới nơi được. Nếu không nhờ mấy người trong làng rẽ đường cho đi, thì 6 đứa chúng con khó có thể mà len qua được.
Em Milka và anh Ivan Ivankovic có được dự các lần hiện ra khác không?
Tất nhiên có. Hai bạn ấy có mặt ở đó nhiều lần, nhưng không còn được trông thấy Đức Bà.
Ủa, tại sao vậy?
Con không biết. Con chỉ biết một điều. Những ai không có mặt tại chỗ trong lần hiện ra ngày thứ hai, 25 tháng 6, 81, thì không bao giờ được trông thấy nữa.
Điều đó muốn nói là, ngày hôm đó, Đức Bà đã chọn 6 đứa các con.
Vâng ạ, hình như thế.
Khi chúng con đến Fort Bordeaux, chuyện gì đã xảy ra?
Dân chúng dành một chỗ cho chúng con, và chúng con bắt đầu đọc kinh chung với mọi người. Đức Chi Nữ đến khá nhanh. Chúng con tiếp tục đọc kinh và ca hát. Chúng con trình cho người nhiều câu hỏi.
Những câu hỏi nào?
Ai mà nhớ được hết. Con nhớ con có hỏi rằng, Đức Bà mong đợi gì ở dân chúng này? Đức Bà đáp,
họ hãy cầu nguyện và kiên trì trong đức tin.
Chúng con lại hỏi Đức Bà, mong đợi gì ở các linh mục chúng con? Đức Bà đáp,
các linh mục hãy kiên vững trong đức tin và hãy giúp đỡ các con.
Bấy nhiêu thôi.
Chúng con hỏi, tại sao Đức Bà không muốn hiện ra trong nhà thờ để mọi người được thấy Đức Bà? Người đáp lại,
phúc cho những ai không thấy mà tin.
Rồi còn gì nữa?
Chúng con có hỏi, Bà sẽ trở lại chứ? Đức Bà đáp,
phải, cũng một chỗ đó.
Chúng con lại hỏi, Đức Bà thích nghe chúng con đọc kinh hay là hát ca nguyện? Đức Bà đáp,
cả hai.
Con hỏi một lần nữa, trước đám đông, lạy bà muốn gì ở những người đang tụ họp đây? Nhưng người không đáp. Rồi Đức Bà biến đi, không chào tạm biệt. Chúng con cho đó là dấu Đức Bà sẽ trở lại. Chúng con lại cầu nguyện, rồi Đức Bà lại hiện đến.
Các con không dám đặt câu hỏi nữa à?
Dĩ nhiên là có chứ. Con hỏi người đến 3 lần. Thưa Đức Bà mong đợi gì ở dân chúng này?
Thế bà có trốn đi nữa không? Như ở lần thứ nhất khi con hỏi người câu hỏi này.
Không, lần này Đức Bà lặp lại rõ hơn mà rằng,
những ai không nhìn thấy Đức Bà phải tin như 6 đứa chúng con đã được thấy.
Con lại xin người một lần nữa là hãy để lại một dấu trên mặt đất để cho người ta thấy rằng chúng con không nói láo và chúng con không chơi trò bịp bợm. Đức Bà không trả lời và biến đi.
Rồi các con trở về làng à?
Vâng.
Và ở trong làng thì nào là đám đông nhốn nháo xô lấn nhau, kêu là inh ỏi. Cha cũng đoán được nó như thế nào. Nhưng nếu con không quá mệt mỏi, chúng ta có thể nghe lại một khúc băng ghi âm buổi hiện ra ấy. Nó sẽ giúp con nhớ lại những kỷ niệm.
Con muốn lắm. Ở đâu ra cái băng đó?
Cái đó không quan trọng. Lắng tai mà nghe này.
Oh.
Đây bản ghi tóm tắt những điều chính của băng ghi âm. Tiếng từ máy ghi âm.
Có tiếng thóc kia vô, các cảnh đang tâm hương. Kìa là thóc kia nhé, các em đang đứng. Chúng đọc tiếng mừng Maria.
Thưa Đức Bà, người mong gì ở chúng con? Thưa Đức Bà, người mong đợi gì ở các linh mục chúng con?
Cô nhắc lại ba lần. Bà nói, họ phải kiên trì cho mất tin.
Thưa bà, tại sao bà không muốn hiện đến trong nhà thờ để mọi người được thấy bà?
Bà nói, phúc cho những ai không thấy mà tin.
Thưa bà có đến lại nữa không?
Bà nói, có, bà sẽ trở lại, cũng ở chỗ cũ.
Thưa bà thích chú con là cưng hay hát?
Đức bà thích cả hai.
Thưa bà mong gì ở dân chúng đang tự học nơi ấy?
Bà đi rồi, chúng tôi đọc tin, chắc bà không nói gì với chúng tôi.
Chiếc ca là số chí bé, và là tin, lẽ nhà, tiếng mừng, và tâm nghe. Hai là mọi người cùng đọc với chiếc ca, Đức Bà là tin.
Các tự nhân la to, kia, Đức Bà đến. Người ta hát một bài chính nước này. Các tự nhân, Đức Bà nói, chúng tôi là các thiên thần của người, các thiên thần thân yêu của ta. Đó, bà nói với chúng tôi như thế.
Thưa Đức Bà, người mong ước gì ở dân chúng này?
Tích ca lặp lại ba lần. Người nói là, người đã đáp rồi, dân chúng không được thấy Đức Bà, họ phải tin. Như sáu vị nhân chúng tôi là những người đã được thấy.
Thưa bà, xin bà để lại cho chúng con một dấu chỉ ở đây, trên đất này, để người ta thấy là chúng con không nói tạo và chúng con không chơi trò bịp bợm.
Đức bà biến đi rồi.
Đức bà có thấy là không?
Một vị nhân.
Bà sẽ lại đến.
Cha đã thấy rõ sự việc đã xảy ra thế nào. Chúng con có cảm tưởng như mình đang ở thiên đàng. Nhưng cuộc sống trên trần thế cũng thú vị lắm chứ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Tôi đã thấy Đức Chinh Nữ nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu, khôn trời che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mơ về tớ quê nhà. Cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương, sống trong tình thương.
Con đi dẫn huy đưa con về mẹ mãi chờ trên.